Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn. Từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 5 của thư Galati với đề tài Tác giả thư Galati phần 1. Căn cứ trên thư Galati, chương 1, từ câu 13 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Một người có thể nào làm chứng về Chúa mà không sống đạo không? Có thể nào thuyết giảng phúc âm mà không có kinh nghiệm bản thân về quyền năng của phúc âm không? Nếu thế, thì chẳng những rơi vào cái bẫy mà người xưa thường gọi là năng thuyết bất năng hành, mà còn làm phương hại cho bản thân, cho hội thánh và gây nhiều trở ngại cho công cuộc truyền giảng phúc âm. Bức thư Galati chứng minh rằng trong đạo Chúa không thể nào tách rời lý thuyết với thực hành. Trái lại, con người theo Chúa trước khi muốn chia sẻ phúc âm cho người khác phải có kinh nghiệm bản thân về chân lý mình tin tưởng và truyền bá. Trong bức thư Galati, tác giả đã dành gồm 2 chương để kể lại sơ lược kinh nghiệm cuộc đời theo Chúa của tác giả, mà mục đích chính là trình bày quyền tự do thật của người theo Chúa cứu thế Giê-xu. Galati từ chương 1 câu 13 đến chương 2 câu 21. Chúng ta sẽ áp dụng phương pháp nghiên cứu tiểu sử, học qua đoạn văn này để có một cái nhìn tổng quát về cuộc đời Phao-lô và tìm xem mối liên hệ giữa kinh nghiệm theo Chúa của Phao-lô với đề tài chính của thư Galati. 2 cây mốc thời gian cần lưu ý trong phần tiểu sử của Phao-lô là điểm bắt đầu khi Phao-lô còn hăng say theo Do Thái giáo trước ngày gặp Chúa, và điểm kết thúc khi Phao-lô viết thư này gửi anh em tín hữu Galati sau cuộc gặp gỡ giữa Phi-e-rơ và Phao-lô tại thành Antioch xứ Syri. Phân tách trong đoạn văn này, chúng ta thấy tiểu sử của Phao-lô trong thư Galati cụ thể chia làm 6 giai đoạn. Thứ nhất, giai đoạn theo Do Thái giáo, chương 1, từ câu 13 đến câu 14. Thứ hai, giai đoạn gặp Chúa cứu thế Giê-xu, chương 1, từ câu 15 đến câu 17. Thứ ba, giai đoạn tiếp xúc lần đầu tiên với hội thánh tại thủ đô Jerusalem, chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Thứ tư, giai đoạn truyền bá phúc âm tại xứ Syri và Cilici, tức là quê hương của Phao-lô, chương 1, từ câu 21 đến câu 24. Thứ năm, giai đoạn hội nghị với các sứ đồ tại Jerusalem và phân công phục vụ Chúa, chương 2, từ câu 1 đến câu 10. Thứ sáu, giai đoạn kết thúc khi Phao-lô can gián Phi-e-rơ tại thành phố Antioch, chương 2, từ câu 11 đến câu 21. Giai đoạn thứ nhất chắc hẳn bắt đầu từ thuở sơ sinh. Phao-lô đã là một phần tử của Do Thái giáo qua các nghi lễ Môi-se. Mấy chữ nếp sống tôi ngày trước và tôi theo Do Thái giáo. Trong đoạn 1, câu 13, gói ghém một cuộc đời đạo hạnh chú trọng đến luật lệ khắc khe, nghi lễ linh đình. Mục đích của Thượng Đế khi ban bố luật pháp và nghi lễ thờ phượng là để chuẩn bị cho Chúa cứu thế xuống đời. Các sinh tế dâng lên trên bàn thờ chỉ về Chúa cứu thế là sinh tế chuộc tội cả nhân loại. Tuy nhiên, người Do Thái đã biến các huấn lệnh đầy ý nghĩa ấy thành ra một hệ thống giáo điều, giáo luật cứng ngắc do con người thêm thắt vào Thánh Kinh. vì lầm tưởng nhờ giữ các giáo luật ấy mà con người được đẹp lòng Thượng Đế. Phao-lô tự miêu tả là người cuồng nhiệt nhất trong Do Thái giáo giữa những người đồng trang lứa, tức là người cố sức thực thi truyền thống của tổ phụ. Nhiều truyền thống có giá trị cao quý, nhưng một khi truyền thống đưa con người đi xa lời Chúa thì sẽ trở thành một thứ xiềng xích ràng buộc con người. Lòng nhiệt thành rất quý, nhưng một khi trở nên nhiệt cuồng rồi cuồng tính, mất hẳn sáng suốt, tự chủ, tất nhiên sẽ đi đến hành động sai lầm mà không biết. Do đó, Phao-lô trở thành người khủng bố, bắt bớ người theo Chúa và cố gắng phá hoại, tiêu diệt hội thánh là đoàn thể những người thật lòng theo Chúa. Trong một lời tự thú, Phao-lô viết: "Khi họ giết các người thánh, tôi cũng đồng ý và đành lòng giữ áo sống của bọn giết người, và tôi hành động vì mê muội, vô tính." Timôthê thứ nhất, chương 1, câu 13. Phao-lô thù ghét người theo Chúa chỉ vì ông hiểu lầm, tưởng như thế là làm đúng truyền thống, như thế là phục vụ dân tộc, phục vụ Thượng Đế. Tuy nhiên, Chúa không bỏ con người đó, Chúa có quyền cứu rỗi và biến đổi những con người ghen ghét phúc âm, những người thù nghịch phá hoại hội thánh. Chính vì thế, Chúa đã tỏ lòng yêu thương cho Phao-lô được gặp Chúa cứu thế trong một trường hợp đặc biệt. Phao-lô tự thuật: "Nhưng Thượng Đế yêu thương, tuyển chọn tôi từ trong lòng mẹ, nhân từ kêu gọi tôi, khải thị cho tôi biết con Ngài ở trong tôi, cốt để tôi truyền giảng phúc âm về Chúa cứu thế cho các dân tộc nước ngoài. Được biết ý định của Chúa, tôi tức khắc vâng lời, không bàn tính thiệt hơn." Theo lịch sử, thời gian Phao-lô được gặp Chúa cứu thế đi sau giai đoạn bắt bớ, phá hoại hội thánh, và địa điểm gặp Chúa là quãng đường dẫn vào thủ đô Đa-mách, nước Syri. Tuy nhiên, Phao-lô nhận thấy rằng không phải đến giờ ấy, đến địa điểm ấy mình mới gặp Chúa. Thực ra, Chúa đã tìm gặp ông từ lâu mà ông không biết. Chúa đã lưu ý chọn Phao-lô từ trong lòng mẹ, dành riêng Phao-lô để làm người của Chúa. Chữ tuyển chọn diễn tả lòng yêu thương, chữ kêu gọi nhấn mạnh lòng nhân từ, và chữ khải thị ghi nhận một công việc đặc biệt, mở mắt tâm linh cho Phao-lô thấy được, biết được Chúa cứu thế. Mục đích của cả chương trình dai dẫn của Chúa đối với ông là dùng ông truyền giảng phúc âm về Chúa cứu thế cho các dân tộc nước ngoài. Tin mừng về Chúa cứu thế hy sinh chuộc tội cho nhân loại cần được phổ biến rộng rãi cho nhiều dân tộc. Phao-lô được Chúa chọn làm việc ấy, Phao-lô đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa thế nào? Phao-lô vâng lời Chúa lập tức, không phân vân, không lần lữa, không chờ đợi cho tình hình tốt đẹp hơn. Một khi Chúa đã gọi ông sẵn sàng đáp ứng, sẵn sàng vâng lời đi theo con đường của Chúa. Mấy chữ bàn tính thiệt hơn, theo nguyên tắc có thể dịch là bàn luận với thịt và huyết, chỉ về tinh thần xác thịt, sợ theo Chúa sẽ thiệt mất nhiều quyền lợi, sợ đi truyền bá phúc âm sẽ gặp nhiều nguy hiểm, chống đối, nguy hiểm đến tính mạng. Phao-lô nhất định không làm điều ấy, điều mà nhiều người thường làm rồi e dè, sợ sệt, bỏ mất cơ hội theo Chúa. Trái lại, Phao-lô cương quyết dấn thân theo Chúa. Câu 17 và đầu câu 18 cho biết một cách tổng quát về một thời gian 3 năm sau khi tin Chúa. Phao-lô không vội lên Jerusalem để yết kiến các vị lãnh tụ hội thánh, nhưng đi qua xứ Ả Rập, một vùng đất giáp ranh giới phía đông xứ Syri ở dưới quyền một vua Ả Rập gọi là Arita. Phao-lô làm gì suốt 3 năm ấy? Thánh Kinh không cho biết, nhưng một số học giả giải thích rằng Phao-lô cần một thời gian suy nghiệm kỹ càng triết lý phúc âm mà ông đã chấp nhận để có thể truyền giảng một cách rõ ràng, chắc chắn. Bác sĩ Tống Thượng Tiết tin rằng Phao-lô đã dành 3 năm học Thánh Kinh với Chúa cứu thế, cho nên ông nói trong Galati chương 1 câu 12 rằng: "Tôi không nhận phúc âm ấy từ nơi ai cả, nhưng nhận trực tiếp từ chính Chúa cứu thế Giê-xu, ngoài Ngài chẳng có ai dạy tôi." Bài học áp dụng. Trước khi qua giai đoạn thứ 3, chúng ta thử đặt vài câu hỏi. Chúng ta có kinh nghiệm bản thân về quyền năng của phúc âm chưa? Khi gặp những người bắt bớ, chống đối, phá hoại hội thánh, chúng ta có cầu nguyện xin Chúa cứu họ và biến họ trở thành những Phao-lô của thời đại này không? Chúng ta có biết rằng Chúa cứu chúng ta không phải để chúng ta hưởng hạnh phúc một mình, nhưng để chúng ta chia sẻ tin mừng và dìu dắt nhiều người đến với Chúa không? Một khi biết được ý định của Chúa, chúng ta có vâng lời ngay không? Hay còn hẹn rài, hẹn mai đến nỗi bỏ mất cơ hội Chúa dành cho chúng ta? Bài học Kinh Thánh theo thư Galati, chương 1, từ câu 13 đến câu 17, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 6 với đề tài tác giả thư Galati, phần 2, trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trời hôm nay mê lang thang, tình Chúa bắt ngắt không gian. Thế nhân đang vô tư đi trên lối mòn. Nhìn trời xanh ơi bao la, nhìn bao núi non xa vời. Thế giới hãy cất tiếng hát về tình Chúa Cha. Chiều hôm nay New Orleans, đường phố nao nức người qua. Tiếng trumpet còn ga chen nhau nhịp nhàng. Điệu nhạc xưa dưng dâng cao làm ngây ngất bao tâm hồn. Lớn bé bác ai cứu Chúa tràn ngập không gian. Ô tình yêu, ô tình yêu. Lớn bé bác ai cứu Chúa, ôi bao là tình Chúa. Ô tình yêu, ô tình yêu. Dọi vào lòng người muôn đời, ôi tình yêu Chúa tôi. Hàng cà phê đêm Paris, tìm đến những phút bình yên. Bên sông Seine bờ bờ, trôi theo phố mơ. Nhìn theo con sông đênh đênh, trôi đi phút giây êm. Chỉ có bác ai cứu Chúa, ngàn lời không phai. Chiều hôm nay Cali, nắng chiều ấm đại dương. Sóng miên man vô tư, đua nhau vỗ bờ. Nhìn đàn chim đang vui chơi, lượn theo áng mây xa vời. Chỉ có bác ai cứu ngàn đời không vơi. Ô tình yêu, ô tình yêu. Lớn bé bác ai cứu Chúa, ôi bao là tình Chúa. Ô tình yêu, ô tình yêu. Dọi vào lòng người muôn đời, ôi tình yêu Chúa tôi. Sông thương nghe tiếng sao nhớ cô hương. Ánh trăng khuya lừa thưa xuyên qua bóng dừa. Tìm theo dư âm năm xưa, giờ đây nắng mưa phai mờ. Chỉ có bác ai cứu Chúa, hằng con thiên thu. Giờ hôm nay hay mai sau, dù tiếng sao lỡ trường canh. Sông sen khi xưa quên trôi theo phố mơ. Điệu nhạc du dương năm xưa dù nay đã ngừng cung đàn. Chỉ có bác ai cứu Chúa hằng còn mãi sau. Ô tình yêu, ô tình yêu. Lần này bác ai cứu Chúa, ôi bao là tình Chúa. Ô tình yêu.